This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ thằng sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Xin được chào bạn Tiến Dũng đang có mặt trên đường live. Không biết hôm nay bạn có khỏe không, Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600 gửi lời chào anh Hoàng Tính. Tiến Dũng rất là khỏe. Mà sáng cũng than Hoàng Tính rồi. Hoàng Tính có work hay không, nhưng mà để Tiến đi làm thử cái thế nào.
Không sao đâu, chuyện nhỏ. Exercise. Yeah, nói chung ra exercise mà, thưa quý vị. Thì tới lùi đôi khi mình cũng trả cái giò hay gấp cái bả chuối hoặc là gì nữa đúng không? Trời ơi, con nhà giàu nó vậy thưa quý vị ơi. Nha, thở đau chút xíu một than à, vậy đó, không có gì hết trơn á. Ngày hôm nay đẹp trời, nắng cũng đẹp trời lắm. Sáng mà đi tập thể dục phải gọi là hơi hứng thú á. Tại vì trong trời cũng mát mẻ, làm cho ta hứng khởi chúng ta tập cho cái liều lượng nó ra, mồ hôi nó nhiều hơn phải không Tí Dũng?
Dạ vâng, đúng là như vậy. Đúng vậy. Thời tiết đẹp. Ngày hôm nay cũng khá tốt. Quý vị cũng biết rằng Dow Jones, Dũng nghĩ không lầm là con số hiện tại thì cũng là kỷ lục đó, lên 47 điểm, hiện tại là 22.104 điểm. Và Nasdaq thì lên 2 điểm, con số hiện tại là 6.434 điểm. Và S&P 500 thì lên được 4 điểm, con số hiện tại là 2.492 điểm. Thì nốt 15 là 2.16%. Dầu thô thì lên được 19 xu, phần thô là 48 đồng 21 xu. Một euro đã được 1 đồng 20 xu. Trong khi đó thì vàng giảm 3 đồng 70 xu. Ủa vàng hiện tại là 1.332 đồng chẳng thưa quý vị. Với cái lãi suất quy định cho 30 năm ngày hôm nay là 3.60%, từ rồi cao nhất là 3.65%. Lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.97%, từ rồi cao nhất là 2.98%. Một mi kim ở Việt Nam mua vào là 22.690 đồng, bán ra là 22.760 đồng. Vàng thì mua 36.590.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.690.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì bản tin này cũng có liên quan đến cái hurricane vừa rồi Harvey. Quý vị cũng biết rằng mặc dù cái cơn bão đã qua rồi nhưng mà cái hậu của còn lại thì rất là thê thảm thưa quý vị. Quý vị nào đã có những người thân hay là trong gia đình mình đã bị có những căn nhà bị thiệt hại ở cái trận bão Harvey vừa rồi ở Texas, ở bên Houston đó, thì quý vị cũng biết rằng hiện tại bây giờ những cái công ty mà bảo hiểm đó họ cũng rất là nhọc nhằn khổ tâm để mà tìm ra những người inspector. Cái hạn như bị xe tai nạn xe cộ thì có một người nó gọi là adjuster, họ xuống họ để mà kiểm định cái thiệt hại nhà cửa là bao nhiêu tiền, sửa cái gì và thay cái gì, hoặc là total loss như thế nào đó, thì họ xuống họ coi cái nhà xong rồi họ sẽ kiểm định là trị giá thiệt hại là bao nhiêu, thì họ sẽ gửi cái bill đó cho cái công ty bảo hiểm, thì công ty bảo hiểm sẽ là make một cái check gửi về cho bệnh viện. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì phải nói rằng những cái công ty bảo hiểm phải kêu những người adjuster này tất cả những tiểu bang khác về tập trung về Houston để mà đi kiểm định những căn nhà thiệt hại. Và hiện tại bây giờ riêng về hai cái tiểu bang ở Texas và Florida có lên đến khoảng 340.000 những người có license về adjuster để đi kiểm định những cái thiệt hại về thiên tai hoặc là tai nạn về xe cộ thưa quý vị. Và quý vị cũng biết rằng hiện tại bây giờ ở bên Houston là họ đã tập trung về đó rồi, nhưng mà không ngờ bây giờ thêm một cái Irma ở bên Florida nữa thì chắc chắn cái sự đền bù của họ sẽ bị kéo dài hơn. Mà trước đây Dũng có nói rằng chúng ta cũng nên sign up một cái gọi là cái luật của Texas đưa ra đó, thì họ sẽ đền bù cho quý vị nếu mà không đúng cái thời gian thỏa thuận đó. Chẳng hạn như trong vòng 30 ngày, thì cái ngày thứ 31 họ phải trả tiền lời cho quý vị. Trước cái ngày 1 tháng 9 đó, là tiền lời là 18%, nhưng mà sau 10 ngày 1 tháng 9 đó, là chỉ còn có 10% tiền lời mà thôi. Và trước đó thì Dũng cũng khuyến khích quý vị, nếu mà quý vị nào chưa có gọi claim trước 1 tháng 9 thì người ta gọi ngay. Còn nếu không thì bây giờ nếu mà đã too late, đã trễ rồi, thì khi mà họ có lỡ mà trễ đấy thì họ đền bù chúng ta chỉ có xin lỗi, không phải đền bù cho họ. Nếu mà họ không có trả đúng thời hạn đó thì cái tiền lời chỉ có 10% mà thôi thưa quý vị. Bởi vì cũng nhớ cái trận bão Hurricane Katrina cũng như Sandy hay là năm 2012 đó, thời điểm đó khi mà nó bị hai cái cơn bão này nó cách xa rất là nhiều năm, nhưng mà cũng đợi đến nhiều tháng thì những người chủ nhà mới nhận được số tiền đền bù. Nó chỉ hiện tại giờ cái thiệt hại này nó hơn cái Sandy cũng như là Katrina rất là nhiều cái thưa vị, mà chưa kể nó bị double impact bởi cái Sandy và cộng thêm cái Harvey và cộng thêm cái Irma nữa, thì phải nói rằng chúng ta phải chờ đợi hơi lâu cái thưa vị. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái điện thoại Samsung Galaxy Note 8. Buổi sáng ngày hôm nay thì những nhà gọi là kinh tế gia họ đưa ra bình luận về cái điện thoại này. Họ nói rằng chưa bao giờ cái điện thoại Note mà nó cao, nó bán được nhiều như là cái điện thoại Note 8. Trong nhiều dòng điện thoại Note, Note 2, Note 3, Note 1, Note 4 gì đó, thì phải nói rằng những cái Note đó thời gian đó thì bán cũng cao đó, nhưng mà chưa bao giờ cao như cái Note, điện thoại Note 8 cái thưa vị. Cái Note 7 lúc mà thời điểm ra đó, 5 ngày đầu tiên, so sánh với cái Note 8 đó, thì phải nói rằng cái Note 8 nó hơn đến 2.5 lần. Hiện tại bây giờ chỉ mới có 5 ngày đầu tiên thôi, cái số order lên đến 650.000 cái điện thoại, và khoảng 40 cái quốc gia hiện tại bây giờ họ rất là thích cái Note, những người của 40 quốc gia họ order cái Note 8 này rất là nhiều. Trong khi đó cái giá tiền của cái Note 8 là từ 930 đồng cho đến 960 đồng. Nhưng mà cái điện thoại iPhone 8 ra sắp tới đây đó, mà phải nói rằng nó phải trên 1.000 cái thưa vị. Và cũng có nhiều người bình luận rằng không biết rằng có nên bỏ 1.000 đồng để mua cái điện thoại hay không. Nhưng mà cái điện thoại 960.000 đồng thì nghĩ rằng chẳng có khác biệt bao nhiêu. Một bản tin nữa thì có liên quan đến cái Bitcoin. Quý vị cũng nhớ những ngày qua thì Dũng nói về cái Bitcoin rất là nhiều. Khi mà vừa chính phủ của Trung Quốc vừa ra cái luật là sẽ down, tức là shutting down, tức là đóng cửa những cái giao dịch, những cái công ty hay những cái tư nhân mà giao dịch bằng cái Bitcoin này đó, thì cái Bitcoin nó giảm giá một cách thê thảm của quý vị. Riêng cái ngày đầu tiên thôi là nó giảm 100 đồng, nó giảm xuống từ đến ngày hôm nay đó, sáng sớm, chiều ngày thứ hai đó, cái giá trị của nó còn có 4.108 đồng mà thôi. Cái lý do thì chúng ta biết rồi, từ khi mà những cái người mà làm ăn phi pháp họ lại thích dùng cái Bitcoin này để giao dịch vì không đóng thuế hoặc là không có chừa lại một cái gọi là cái footprint, tức là cái dấu chân nào hết, tức là họ xóa hết. Và quý vị cũng biết rằng cái Bitcoin này đó trước đó một tuần, tức là khoảng thứ hai tuần rồi, tức là hai tuần trước và thứ hai mới đây mà thay kia nữa, thì thời điểm đó một cái Bitcoin đến 5.000 đồng, thì bây giờ mới chưa đến một tuần nữa thì nó xuống chỉ còn có 4.108 đồng, tức là xuống gần 900 đồng thưa quý vị. Và rõ ràng nếu mà một ngày nào đó mà Hoa Kỳ thấy rằng không ổn rồi đó, và họ chỉ cần tuyên bố rằng không được giao dịch bằng Bitcoin nữa rồi đó, thì quý vị biết rằng nó thê thảm vô cùng. Và chưa kể châu Âu mà đóng cửa luôn nữa, thì phải nói chúng ta giữ một cái Bitcoin thì nó hơi phiêu lưu cái thư viện. Và một bản tin kế tiếp thì bản tin này cũng khá quan trọng, nói về 5 cái điều mà quý vị nên làm nếu quý vị worry vào cái Equifax bị hack vừa rồi. Tức là 5 việc mà chúng ta nên làm, một trong 5 việc chúng ta nên làm để mà bảo đảm được cái thông tin cá nhân của quý vị. Vì cũng biết rằng cái tên, số an sinh xã hội, ngày sinh tháng đẻ, rồi địa chỉ, rồi những cái bằng lái xe, số bằng lái xe của quý vị đó là đã bị hình như Tiến Dũng đoán nghĩ rằng tất cả mọi người đã bị rò rỉ thông tin cá nhân của mình rồi. Thì đến 143 triệu người, và đa số những người này là những người mượn tiền mua nhà, mua xe, chúng ta mượn tiền làm thẻ tín dụng, thì những người này là khoảng từ 17 tuổi trở lên là bắt đầu phải là có tên trong đây rồi. Thì trừ ra xếp lại thì 17 người, số người Mỹ là 300 triệu, thì 143 triệu là gần như khoảng 40%, 44% rồi. tức là những người mà dưới 16 tuổi đâu có làm những cái đi mượn tiền được, thì hầu như là những người mà trên 16 tuổi, 17 tuổi chứ, là đã nằm trong cái system của Equifax. Vậy thì chính Tiến Dũng, anh Hoàng Tính hay tất cả quý vị đang nghe đài đều đã bị rò rỉ cái thông tin cá nhân của mình qua cái Equifax rồi. Vậy thì những điều quý vị nên cần làm, thứ nhất là under luật của liên bang, under federal law, là cho phép chúng ta mỗi năm có được một cái free report. Chúng ta được, nói đơn giản được chùa, tức là một trong ba cái công ty này là chúng ta có thể gọi được hết, như Equifax hay là Experian hay là TransUnion. Thì quý vị có thể gọi một trong ba công ty này, lấy cái credit, hay là ba công ty, mỗi công ty một cái được hết, quý vị, tức là những cái report agency này đó, quý vị gửi lên request một cái credit report là họ sẽ gửi về và không có tốn tiền, mỗi năm một lần. Hay chúng ta vào cái annualcreditreport.com, chịu nhắc lại, chúng ta vào cái website là annualcreditreport.com, request cái report, quý vị. Vì trong trường hợp này đó, Tiến Dũng khuyến khích quý vị nên khoảng chừng 2-3 tuần nữa thì chúng ta làm thử xem sao, vì nó đã ăn cắp cái thông tin cá nhân quý vị rồi. Nhưng mà 2-3 tuần sau thì chúng ta vào, thì mỗi năm chúng ta nên làm một lần. Quý vị nào chưa làm thì chúng ta nên làm. Chúng ta vào những cái website như Tiến Dũng vừa nói đó, thì chúng ta request cái report, cái credit report của quý vị, thưa quý vị. Và cái thứ hai là chúng ta để vào cái alert on your credit, tức là khi mà có một cái người nào đó không phải là quý vị mà đi vào để gọi là đi vào để mà check cái credit của mình đó, thì someone, it's not you, someone try to apply credit on your name, thì cái ba công ty này chúng ta alert một thôi, thì hai công ty kia cũng alert theo nữa, tức là không cần phải làm ba cái, làm một cái. Ví dụ như TransUnion hay là Experian hay là Equifax, thì khi mà Tiến Dũng, ví dụ như anh Hoàng Tính đi vào cái Equifax lấy tên Tiến Dũng, thì tự động cái Equifax đó sẽ gửi với email là nói là có một người tên là Hoàng Tính đã giả danh đi vào cái system này để check cái credit của mày, thì họ sẽ reject ngay. Và mỗi lần quý vị làm như vậy thì nó được 90 ngày, và sau đó 90 ngày quý vị renew lại. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba đó, và Tiến Dũng thường khuyên quý vị mỗi tháng một lần, hay là ít nhất là mỗi tháng một lần, hay là khoảng 2 tuần một lần, còn như nào xuyên là mỗi tuần là một lần, tức là keep your eye on the bank account, hay là cái credit card statement, tức là khi mà chúng ta nhận những cái hóa đơn về đó, hay là những cái statement về đó, thì chúng ta nên coi chúng ta xài cái gì có đúng hay không. Đôi khi nó lộn xộn hay là nó không có đúng đó, là chúng ta gọi lên dispute liền để nhà băng trả tiền lại cho quý vị. Cái thứ tư là sign up for credit card, xin lỗi, cái credit monitor. Chẳng hạn như bây giờ quý vị có một cái company nào đó đi vào để check credit quý vị đó, thì cái nhà băng đó cũng sẽ gửi lại cho quý vị biết là có cái company đó. Nó na ná giống như số 2 là someone, nhưng mà cái số 4 này là company check, thì họ sẽ gửi đến nói là có một cái người nào đó đã mở công ty đó, đã coi mày có ok không, thì quý vị cũng nói là ok thì họ sẽ ok. Chẳng hạn như quý vị vào check vào cái Home Depot, quý vị làm một credit card, thì cái Home Depot là một cái company, họ sẽ gửi vào để check, thì cái credit report company đó họ sẽ gửi lại là có một cái Home Depot gửi mày ok không, thì quý vị cho phép thì họ bắt đầu mở cửa để cho họ vào coi những cái thông tin cá nhân của mình. Cái thứ năm là cái cuối cùng là quý vị nếu mà sợ ngay thời điểm này đó, chúng ta có thể free, tức là block là hết luôn, không cho ai vào để check credit của mình, không bao giờ làm gì hết. Chúng ta cũng không làm trong thời gian này, chúng ta nghĩ chúng ta không cần phải check credit gì nữa, thì chúng ta đóng cửa là hết, free là hết. Và họ nói rằng free như vậy đó, khi mà chúng ta cảm thấy cần lại mở lại đó, thì chúng ta phải trả từ 5 hay 10 đồng thì họ sẽ mở lại cho chúng ta. Trong thời điểm này quý vị có sợ đó, thì quý vị cứ gọi lên những cái công ty này đó là chúng ta free cái account của quý vị lại, thì họ sẽ không có làm được gì hết. Nhưng mà khi chúng ta muốn mở lại, khi mình chẳng hạn như chúng ta đang freeze cái account mình đó, mà chúng ta vào Home Depot, là Lô hay làm những cái nhà băng nào mở cái credit card đó, thì họ không thể nào access được hết, tức là chúng ta không làm được. Nên chúng ta ngoại trừ chúng ta phải gọi lên, rồi đưa thông tin cá nhân của mình, rồi họ sẽ mở ra, nhưng chúng ta phải đóng tiền lệ phí là tầm 5 đến 10 đồng của quý vị. Và đó là 5 bước mà quý vị cần làm trong thời điểm này, vì thông tin cá nhân của quý vị thì chúng tin chắc 100% đã bị ăn cắp qua cái Equifax rồi, quý vị. Xin trở lại Hoàng Tính.
Dạ vâng, đó là những cái điều mà quý vị cần phải lưu tâm đến, cũng như là Tiến Dũng, Hoàng Tính, tất cả mọi người chúng ta cần lưu tâm. Nhưng mà chắc có lẽ là thường xuyên quý vị cũng nghe Tiến Dũng nhắc đến quý vị là nên kiểm tra về cái băng account của mình, cái stake của mình, nó như, cái statement của mình nó như thế nào trong cái hàng tháng ấy, hoặc là chúng ta cảm thấy nó nghi ngờ khi mà chúng ta đi bỏ tiền vào băng ấy, hoặc là có một cái gì đó nó lấn cấn, thì quý vị cần nên kiểm tra lại cái số tiền mình xài trong tháng, trong tuần như thế nào, có đúng hay không. Nhất là khi mà chúng ta sử dụng cái thẻ, thì khi mà cài thẻ hoặc là cái gì đó thì chúng ta cũng cần phải xem xét lại. Đó là những cái điều mà hy vọng là trong chương trình này, những khoảng thời gian tới, thì Tiến Dũng sẽ cập nhật gửi đến cho quý vị bà con đồng hương của chúng ta những cái tin tức mới nhất về cái công ty Equipark này thêm nữa, để quý vị coi họ có cái cách nào để mà họ chống lại không, hay hoặc là họ đã tìm ra một cái ánh sáng cuối đường hầm hay chưa, hay hoặc là những cái điều mà quý vị cần lưu tâm đến trong cái vấn đề mà rò rỉ cái thông tin cá nhân qua cái sự kiện cái Equipark này, không Tiến Dũng?
Dạ vâng, đúng rồi Hoàng Tính, cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều.
Dạ vâng, chúng ta sẽ hẹn gặp quý vị trong lần trong ngày mai nhé. Mời Tiến Dũng.
Dạ vâng, cảm ơn Hoàng Tính, cảm ơn quý vị, và Tiến Dũng không quên chú vị ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn Tiến Dũng.